Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 9 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 26 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta tính nhớ Thánh Geronimo, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 46 đến câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phần trước của trích đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe là việc Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai cho các môn đệ biết rằng người sẽ bị nộp vào tay người đời. Có lẽ vì thế mà có câu hỏi chợt đến với các môn đệ, đó là: trong các ông, ai là người lớn nhất? Các ông hỏi như thế, phải chăng là muốn biết xem ai là người thay thế Thầy để lãnh đạo anh em khi xảy ra đúng như lời Thầy tiên báo? Ai sẽ là người hướng dẫn anh em tiếp nối sự nghiệp của Thầy đây? Để trả lời câu hỏi có tính bình chọn này, thì phải dựa vào một vài tiêu chuẩn nào đó để đánh giá. Phải chăng là người theo Thầy sớm nhất, đó là ông Andre? Phải chăng là người được Thầy khen là hiểu biết, có đức tin, đó là ông Phêrô? Hay phải chăng là người được Chúa Giêsu yêu mến nhất, đó là ông Gioan? Hoặc là người được Chúa Giêsu giao cho việc quản lý tài sản chung, đó là ông Giuđa Iscariot? Khi Chúa Giêsu biết được câu hỏi trong đầu các môn đệ, thì Ngài cho các ông biết quan điểm của Ngài: ai là người nhỏ nhất trong anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Rõ ràng, thông thường trong một tập thể, người nhỏ thường phải phục vụ những người lớn hơn. Vì vậy, người nhỏ nhất trong tập thể thì ý thức vị trí của mình mà lo làm những việc chung để phục vụ tất cả những người khác. Chúa Giêsu cho biết, chính người nhỏ bé nhất đó, người mà lo phục vụ hết mọi người khác như vừa nói, mới là người lớn nhất. Có lẽ lớn nhất theo kiểu đó thì chẳng môn đệ nào muốn, vì các ông đang nghĩ, đang nhắm trở thành nhân vật cộng cán, quyền lực nhất trong anh em, chỉ đứng sau Thầy mà thôi, chứ không muốn là người phục vụ người khác. Trường hợp bà mẹ của hai anh em nhà Zebedee đến xin Chúa Giêsu ghế bên trái, ghế bên phải là một điển hình. Nhưng Chúa Giêsu đã cho một gợi ý khi đặt một em bé cạnh người mà nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Chúng ta biết trẻ nhỏ vốn không có địa vị, chẳng có giá trị gì trong xã hội Do Thái bấy giờ. Nhưng Chúa Giêsu đã nhận sự tiếp đón những kẻ bé mọt đó là làm cho Chúa. Như thế, Thưa quý ông bà và anh chị em, phục vụ anh chị em tha nhân không phải để trở thành người lớn nhất trong những người khác, nhưng là để ta làm đẹp lòng Thiên Chúa. Hơn nữa, một đặc tính quan trọng khác nữa của trẻ nhỏ, đó là luôn tín thác vào người lớn và không cậy dựa vào sức riêng của mình. Như vậy, từ trích đoạn tin mừng này, ta nhận thấy, chính khi ta phục vụ những người khác, thì ta trở thành người có vị trí lớn, quan trọng. Chính vì lòng vâng phục Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-xu đã hiến mạng sống mình để trở thành giá chuộc cho muôn người, trở nên người phục vụ cả nhân loại. Thế nên, Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa Giê-xu. Vì lẽ đó, ai là người nhỏ trong anh em thì là người lớn nhất. Chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta trở thành người phục vụ tha nhân để ta nên giống Chúa Giê-xu và để ta trở thành người phục vụ Thiên Chúa. Thánh Geronimo mà giáo hội kính nhớ hôm nay đã hết lòng phục vụ Chúa và mọi người qua việc đặt Kinh Thánh vào trọng tâm cuộc sống. Thánh nhân đã phiên dịch Kinh Thánh sang tiếng Latin, chúng giải Kinh Thánh trong các tác phẩm của mình, nhất là hết mình sống lời Chúa cách cụ thể trong suốt cả cuộc đời mình. Là một người say mê lời Chúa, nên Thánh nhân đã nói, không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Vì Kinh Thánh chính là bức thư tình mà Thiên Chúa gửi đến con người mọi thời. Ước gì mỗi người tín hữu biết năng đọc sách thánh và gẫm suy, vì đọc Kinh Thánh chính là chuyện ván với Thiên Chúa và từng bước trở nên môn đệ của người. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa làm người để phục vụ tất cả chúng con, để người trở nên Chúa của cả cõi tạo thành này. Xin cho chúng con biết noi gương người mà sống phục vụ tha nhân, hầu cũng được cùng chung hưởng vinh quang nước trời. Amen.
Ra đi truyền giáo tin mừng và hướng nước trời, thành em ngàn nơi chung lòng và chung nơi vương, đám bay từng say an bình điểm phố thế giới.
Giờ ai đi ngoài sương gió, đói khát xưa nơi phố hoa. Người đi qua đường hầm, nhắm mắt quay lưng lặng thinh.
Chúa ơi, bạn đến thay người, ủi an bao người cô thế, thu dung bao người cô
tin mừng và hướng nước trời, anh em ngàn nơi chung lòng và chung lời vương, đang tay cùng say an bình điểm phố thế giới, tương lai bình an thiên đàng cùng Chúa tung bay.
Trẻ thơ bên hè phố vắng, rét mưa sông không tình thương. Mẹ cha gia đình quên lãng, đứa bé lang thang đường xưa.
Mơ từng ngày bữa cơm đầy, mà sao không một ai thấy? Bạn ơi thương đàn trẻ thơ.
Tin mừng
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 9 năm 2024, chúng tôi tiếp tục tường thuật đến quý vị và các bạn các hoạt động sau cùng của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến tông du của Ngài tại Vương quốc Bỉ. Trước hết, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ tại Bỉ sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 9 vừa qua. Sau khi dâng lễ riêng tại nguyện đường Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Brussels vào lúc 7 giờ sáng 28 tháng 9, Đức Thánh Cha chào thăm một số quan chức thuộc Liên hiệp Âu Châu có trụ sở chính tại thủ đô Bỉ, và lúc khoảng 9 giờ 30 ngày lên đường đến Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Kolkawak, cách đó gần 10 cây số. Khi đến nơi vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Ferdinand, Tổng giám mục giáo phận Brussels sở tại, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Bỉ, cùng với Cha quản đốc Thánh đường chào đón. Tất cả các giám mục thuộc Hội đồng giám mục Bỉ gồm 8 giáo phận đều hiện diện, cùng với đông đảo các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ. Sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Ferdinand, lần lượt một cha sở, một nữ nhân viên mục vụ, một thần học giáo dân, một nữ tu và vị tuyên úy nhà tù, đặc biệt có một nữ đại diện của các trung tâm đón tiếp các nạn nhân bị lạm dụng, đã trình bày chứng từ trước Đức Thánh Cha và mọi người. Nữ đại diện nói, cả các tín hữu chúng con cũng cảm thấy bị sốc và tủi hổ, nhưng chúng con coi đó là cơ hội để biến giận dữ và đau buồn thành trợ lực cụ thể cho các nạn nhân. Cùng với những người thiện nguyện có khả năng và chuyên môn, chúng con tổ chức việc trợ giúp cho các nạn nhân. Chúng con cung cấp cho họ một nơi an toàn để họ kể những lạm dụng họ đã chịu. Chúng con lắng nghe họ với con tim cởi mở và hướng dẫn họ phục hồi. Trong dấn thân này, ban đầu con nghĩ mình phải cứu vãn giáo hội của Chúa Kitô, nhưng con đã gặp Chúa nơi những người rốt cùng của Ngài bị thương tổn trong thân xác và tâm hồn. Làm sao giáo hội có thể thấy, nhìn nhận và học hỏi từ vết thương của những người sống sót? Làm sao chúng con có thể xây dựng một nền văn hóa giáo hội, trong đó tất cả mọi người, già trẻ, nam nữ, cảm thấy an toàn, được bảo vệ trong sự cởi mở, tôn trọng nhau?
Lên tiếng trong việc này, Đức Thánh Cha đề nghị ba con đường. Trước hết là loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nói, những thay đổi thời nay và cuộc khủng hoảng đức tin chúng ta đang trải nghiệm ở Tây Phương thúc đẩy chúng ta trở về với điều cốt yếu là tin mừng, để tin vui Chúa Giê-xu đã mang cho thế giới được tái loan báo cho tất cả mọi người, làm cho tất cả vẻ đẹp của tin mừng được sáng ngời. Mỗi cuộc khủng hoảng là một thời điểm được ban cho chúng ta để đánh động chúng ta, để chúng ta xét mình và thay đổi. Đó là một dịp quý giá, là Kairos, thời điểm thuận tiện theo từ của Kinh Thánh, để tỉnh dậy khỏi tình trạng ngái ngủ và tìm lại những con đường của Chúa Thánh Linh như đã xảy ra cho tổ phụ Abraham, ông Môsê và các ngôn sứ. Thực vậy, khi chúng ta cảm thấy sầu muộn, chúng ta phải luôn tự hỏi, đâu là sứ điệp Chúa muốn thông truyền cho chúng ta? Con đường thứ hai là niềm vui. Đây không phải là những niềm vui gắn liền với những gì chóng qua nhất thời. Đây là một niềm vui lớn hơn, đồng hành và nâng đỡ cuộc sống trong những lúc đèn tối và đau khổ, và đó là một hồng ân đến từ trên cao, từ Thiên Chúa. Đó là niềm vui của tâm hồn do tin mừng khởi lên. Đó là biết rằng, dọc theo hành trình, chúng ta không lẻ loi và cả trong những tình cảnh nghèo khổ, tội lỗi, sầu muộn, Thiên Chúa luôn ở gần kề, chăm sóc chúng ta, không để cho sự chết có tiếng nói cuối cùng. Và con đường thứ ba là lòng thương xót. Tin mừng giúp chúng ta khám phá Thiên Chúa là Cha thương xót. Chúa cảm động vì chúng ta, nâng chúng ta lên từ những sa ngã. Chúa không bao giờ ngưng yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy ghi tạc điều này trong tâm hồn, không bao giờ chúng ta từ bỏ tình thương của Chúa đối với chúng ta. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn bà Mia vì công việc to lớn đang làm để biến sự thịnh nộ và đau khổ thành trợ giúp gần gũi và cảm thương. những lạm dụng gây nên những đau khổ dữ dằn và vết thương làm thương tổn cả hành trình đức tin, và cần rất nhiều lòng thương xót để khỏi tiếp tục có con tim chai đá trước đau khổ của các nạn nhân, để làm cho họ cảm thấy sự gần gũi của chúng ta và cống hiến tất cả trợ giúp của chúng ta để học hỏi từ họ, hầu trở thành một giáo hội là người phục vụ tất cả mà không thống trị ảnh. Đúng vậy, một trong những căn cội của bạo lực thể tại lạm dụng quyền lính, khi chúng ta lạm dụng những vai trò của mình để đè bẹp và lèo lái họ. Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha và mọi người cùng hát kinh lạy nữ vương trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần, dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.
Ban chiều, lúc 4:30 ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đến Đại học Công giáo Louvain, vùng tiếng Pháp, cách tòa sứ thần 30 cây số, để gặp gỡ các sinh viên tại đây. Đức Thánh Cha đã được bà giáo sư viện trưởng cùng với giáo sư viện trưởng Đại học Louvain, Đức Tổng giám mục giáo phận Russell, trong tư cách là đại chưởng ấn của hai đại học, và ông thị trưởng và tỉnh trưởng địa phương đón tiếp. Tại đây, sau lời chào mừng của bà giáo sư François Max, viện trưởng, một lá thư dài gửi Đức Thánh Cha đã được tuyên đọc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cho biết Ngài có ấn tượng mạnh về những vấn đề lo âu trong tương lai mà các giáo sư và sinh viên bày tỏ trong lá thư. Người ta thấy rõ sự ác hung bạo và kiêu căng đang tàn phá môi trường và các dân nước. Đức Thánh Cha nói, các Kitô hữu chúng ta biết rằng sự ác không có tiếng nói cuối cùng. Hắn có những ngày đã được đến rồi, nhưng điều này không bãi bỏ sự dấn thân của chúng ta, trái lại càng gia tăng, hy vọng là một trách nhiệm của chúng ta. Về tương quan của Kitô giáo với sinh thái học, đức tin của chúng ta có dự phóng nào liên quan đến căn nhà chung của toàn thể nhân loại? Đức Thánh Cha đề nghị ba thái độ là biết ơn, sứ mạng và trung thành. Biết ơn vì căn nhà chung được ban cho chúng ta không phải là chủ nhân, nhưng là những lữ hành trên trái đất. Vị đầu tiên chăm sóc trái đất này chính là Thiên Chúa. Thái độ thứ hai là sứ mạng. Chúng ta ở trong thế giới để giữ gìn vẻ đẹp và vun trồng trái đất để mưu ích cho tất cả mọi người, nhất là các thế hệ tiếp theo. Đó là chương trình sinh thái của giáo hội. Thứ ba là sự trung thành với Thiên Chúa và con người. Thực vậy, sự phát triển này liên hệ với tất cả mọi người trong mọi khía cạnh của cuộc sống, thể lý, luân lý, văn hóa, xã hội chính trị, và bất kỳ hình thức đàn áp và gạt bỏ đều chống lại sự phát triển ấy. Giáo hội tố giác những vụ lạm dụng ấy bằng cách trước tiên dấn thân trong việc hoán cải mọi thành phần của mình, hoán cải chính chúng ta theo công lý và sự thật. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, có một cử chỉ tượng trưng được thực hiện nhân kỷ niệm 600 năm thành lập đại học là trồng cây các ước muốn, rồi Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người. Tin Brussels, Vương quốc Bỉ, Đức Thánh Cha gặp gỡ 17 nạn nhân bị lạm dụng tại Brussels. Chiều thứ Sáu ngày 27 tháng 9, sau khi từ Đại học Louvain trở về tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Brussels, Đức Thánh Cha Francisco dành 2 tiếng đồng hồ để gặp gỡ và lắng nghe 17 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Cuộc gặp gỡ này đã được Hội đồng Giám mục Bỉ loan báo trong những ngày trước đó, nhưng không chính thức xác định. Trong diễn văn hôm 27 tháng 9, trước chính phủ và các tầng lớp xã hội của Bỉ, Đức Thánh Cha cũng đã lên án những vụ lạm dụng ấy. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong cuộc gặp gỡ, các nạn nhân đã kể với Đức Thánh Cha những đau khổ của họ và họ mong đợi giáo hội dấn thân chống lại những vụ lạm dụng. Đức Thánh Cha đã lắng nghe và bày tỏ sự gần gũi với đau khổ của họ, cũng như cảm ơn về sự can đảm của họ. Đức Thánh Cha nói lên tâm tình tủi hổ vì những gì họ đã chịu khi còn nhỏ vì các linh mục đã được ủy thác chăm sóc họ. Ngài ghi nhận những thỉnh cầu của họ để có thể cứu xét. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, một vài nạn nhân đã họp với giới báo chí. Trong số này có ông Jean-Marc Turin, tác giả một cuốn sách. Trong đó ông kể lại, mình đã bị 4 linh mục lạm dụng từ năm 13 tuổi, và sau đó tại trường thánh Mikael ở Brussels. Ông kể, tình trạng bị lạm dụng đã đưa đẩy ông rơi vào nạn nghiện rượu. Ông nói, tôi không được bình an, nhưng tôi đã thấy một người rất tử tế, thông minh, và đó là điều tôi chờ đợi nơi ngài. ông đã nói với Đức Giáo Hoàng như một người lắng nghe và đã thấy Ngài là một người cảm thương, một người đồng cảm. Còn bà Anne Sophie thì cho biết đã có ấn tượng mạnh vì thấy Đức Giáo Hoàng xúc động trong khi lắng nghe điều bà kể lại. Sau cùng, chính Đức Thánh Cha xin lỗi chúng tôi. Ngài đã nói một điều rất quan trọng, đó là những tội ác này không thể rơi vào thời hiệu, và các linh mục là những người trách nhiệm khi lạm dụng xảy ra. Nhưng nếu giám mục biết mà không làm gì, thì cả giám mục cũng phải chịu trách nhiệm.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha thành lập giáo phận tại Cộng hòa Estonia. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nâng niềm giáo quản công tòa Estonia lên hàng giáo phận với tên là Tallinn, thủ đô của nước này, và bổ nhiệm giám mục chính tòa đầu tiên cho giáo phận, đó là Đức Cha Filipe Jean-Jacques. Theo niên giảng tòa thánh, tại Cộng hòa Estonia rộng hơn 45.000 cây số vuông với 1.360.000 dân cư, nhưng chỉ có 6.700 tín hữu Cộng giáo, tương đương với 0,4% dân số, và học thành một miền giáng quản công tòa do Đức Cha Filipe Jean-Jacques, người Pháp, 64 tuổi, coi sóc từ năm 2005. Trước đó, Ngài là tổng đại diện từ năm 1996, kiêm cha sở nhà thờ chính tòa. Giáo phận Tallinn hiện có 10 giáo xứ và 5 giáo họ, với 10 linh mục và 19 nữ tù. Estonia trước đây là một cộng hòa thuộc Liên Xô. Hiện nay, 54% người dân tại đây không theo tôn giáo nào, 11% là tín hữu Tin Lành Luther, gần 4% theo chính thống giáo, tách biệt với chính thống Nga, sau cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Thánh nhạc tổ chức hội thảo Thánh nhạc lần thứ 53. Hướng dẫn một vụ Thánh nhạc 10 năm nhìn lại. Đây là chủ đề của hội thảo Thánh nhạc lần thứ 53 do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức vào thứ Ba ngày 24 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong buổi hội thảo có Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Công Tân, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban, kiêm trưởng ban Thánh nhạc Tổng giáo phận Sài Gòn, quý các trưởng ban thánh nhạc 27 giáo phận và các thành viên, các giảng viên thánh nhạc tại các đài chủng viện, các giảng viên khoa thanh nhạc trung tâm mục vụ, các linh mục đặc trách thánh nhạc của các đài chủng viện, các vị phụ trách thánh nhạc các hội dòng, các nhạc sĩ và quý ca trưởng thánh nhạc, các tham dự viên. Kế đó, nhạc sĩ Kê Kim đã thông qua một số điểm tin về các hoạt động thánh nhạc, trình bày những thuận lợi và khó khăn của ban thánh nhạc tại các giáo phận. Sau đó, các tham dự viên cùng góp ý và đưa ra những giải pháp giải quyết những khó khăn. Kế tiếp là những góp ý của các hội thảo viên và giải đáp những thắc mắc. Kết thúc phần giải đáp thắc mắc và góp ý, Đức Giám mục Chủ tịch Aloisio nhận thấy, phần đông tham dự viên mong muốn việc hướng dẫn một vụ thánh nhạc được các giám mục phổ biến cho giáo phận, rồi giáo phận phổ biến cho giáo xứ, rồi giáo xứ phổ biến cho các ca trưởng, người hữu trách và giáo dân. Việc này Đức Giám mục Aloisio sẽ nhờ ban thư ký ghi nhận và làm thành công văn để gửi đến các vị giám mục giáo phận. Ngài Đức Kết, chúng ta cần có sự kiên nhẫn. Tiếp đến, Đức Giám mục Aloisio thông báo cho các tham dự viên biết, Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo Thánh nhạc lần thứ 54 với đêm Thánh nhạc vào thứ Hai ngày 5 tháng 5 năm 2025 và hội thảo vào thứ Ba ngày 6 tháng 5 năm 2025. Buổi hội thảo kết thúc lúc 11:45, mọi người cùng chia sẻ niềm vui với nhau qua bữa cơm thân tình tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, vào một buổi sáng mùa đông, có một đôi vợ chồng trẻ và đứa con trai nhỏ đã lên xe lửa, rời bỏ vùng đất nghèo của mình, tìm đến vùng đất khác để mưu sinh. Cậu bé trạc 13 tuổi, lo sợ nép mình vào lòng mẹ, đưa mắt nhìn toa tàu và bắt gặp nụ cười thân thiện của người đàn ông đứng tuổi đang ngồi đối diện với cậu. Ông mặc áo khoác dày và đội mũ lông, trông rất sang trọng. Người đàn ông nọ lên tiếng hỏi: "Các bạn đi đâu vậy?" Cha của cậu bé đáp: "Chúng tôi chưa biết nữa, đang tìm nơi ở mới." Người đàn ông gật đầu và nhẹ nhàng nói: "Cách đây 50 năm, tôi cũng trạc tuổi cậu bé này. Cha mẹ tôi mất hết trong tai nạn sập hầm mỏ, nên tôi đã lên xe lửa, rời bỏ vùng quê đau thương để đến nơi khác kiếm sống. Trong túi chỉ có vài xu lẻ để trả tiền tàu, nên khi lên tàu, tôi không còn một xu dính túi. Trên chuyến tàu ấy, tôi đã gặp một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy nói rằng ông cũng là người di cư khi còn bé. Rồi ông lấy ra một đồng xu, đặt nó vào tay tôi và nói: "Đồng xu này đã mang lại may mắn cho cuộc đời ta. Giờ ta trao nó lại cho con và mong rằng nó cũng sẽ mang lại may mắn cho con như nó đã từng đem đến cho ta vậy." Nói đến đây, người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một đồng xu và trao cho cậu bé đang chăm chú nghe câu chuyện của ông và nói: "Là đồng xu này đây con trai à, nó thật sự đã mang lại cho ta nhiều may mắn và thành công. Ta muốn con nhận lấy nó và chúc cho con sẽ gặp nhiều may mắn khi đến vùng đất mới." 40 năm trôi qua kể từ ngày gặp người đàn ông lạ trên chuyến tàu ấy, cậu bé dân nhập cư bé nhỏ và nhút nhát ngày nào đã trở thành một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Ông lập gia đình và có cuộc sống riêng khá tốt, nhưng vẫn luôn giữ cẩn thận đồng xu may mắn ngày xưa. Và mỗi khi cầm lấy nó, ông đều cảm nhận được từ nó hơi ấm của lòng tốt và năng lực tích cực của người đàn ông xa lạ ngày nào đã truyền cho ông trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một đồng xu có lẽ không mua được thứ gì có giá trị và cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Nhưng một đồng xu được trao gửi đi với lòng tốt thật sự và lời động viên khích lệ lại lan tỏa hơi ấm tình người và trở nên vô giá. Người đàn ông trong câu chuyện bên trên đã trao gửi chỉ một đồng xu cho một cậu bé, nhưng là đang trao tặng sự cảm thông và lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho cả một gia đình đang trên chuyến đi mờ mịt, chưa biết tương lai của mình. Chính hơi ấm tình người nơi ông đã thắp lên niềm tin và hy vọng cho cậu bé để vươn lên khỏi nghịch cảnh và tạo dựng được cuộc sống mới cho mình. Nhiều nơi trên thế giới hôm nay, đặc biệt là miền Bắc thân yêu của quê hương chúng ta, đã và đang trải qua những mất mát, đau thương nặng nề bởi các trận bão lũ dữ dội vừa xảy ra trong tháng 9 năm 2024 này. Biết bao người mất đi người thân, nhà cửa ruộng vườn tan hoang, phải dứt ruột rời bước khỏi mảnh đất đầy thân thương mà cũng đầy đau khổ để tìm lối đi cho cuộc sống mới. Những cơn bão lũ đã đi qua, nhưng cái lạnh của đau thương mất mát vẫn còn làm buốt giá tâm hồn và những thớ thịt làn da của các nạn nhân còn sống sót không biết đến bao giờ. Đẹp thay, giữa những hoang tàn của tận cùng nỗi đau và mất mát, những nhà hảo tâm ở mọi miền trong và ngoài nước, kẻ ít người nhiều đã góp công góp của, chung tay chia sẻ những nỗi đau của anh chị em mình. Những sẻ chia từ vật chất đến tinh thần, nơi những gói mì, chiếc bánh, tấm áo ấm và những cuộc viếng thăm an ủi vỗ về, đã thật sự đem đến những hơi ấm, làm dịu bớt cái giá lạnh của mùa bão lũ. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa thương ủi an và xoa dịu bao nỗi đau của các nạn nhân trong mùa bão lũ ở miền Bắc. Và xin Chúa cũng hãy khơi dậy lòng trắc ẩn nơi mọi người dân Việt Nam, để những lời an ủi và hành động san sẻ yêu thương của người người xa gần đem đến những làn gió ấm của tình người, để đẩy lui cái lạnh khắc nghiệt của mùa mưa lũ. Lạy Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, quê hương Việt Nam của chúng con đang nghiêng mình trước những nỗi đau tột cùng của bao anh chị em trong những cơn bão lũ dữ dội và tàn khốc ở miền Bắc vừa qua. Xin cho chúng con thấu hiểu được những nỗi khổ mà họ đang trải qua và không ngần ngại san sẻ cho họ hơi ấm của tình người qua những hành động bác ái cụ thể. Amen.
Cuộc đời bao sóng gió cuốn trôi, con đi về đâu? Đường trần muôn bão tố phủ lấp tấm thân gầy hao.
Lạy Ngài xin trông đến cứu giúp con qua khổ đau.
Đừng để con lãng quên vì quá đau thương tôi sâu. Con không xin Chúa Ngài cất gánh nặng khổ đau, nhưng xin Thiên Sứ để con vững tâm cậy tin. Qua bao gian khó Ngài giúp con can trường hơn, chọn niềm yêu mến thầm giá con bắt đi theo Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.